Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra việc triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung thăm tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũ. Quân đoàn 34 tăng cường hỗ trợ xây dựng nhà ở sau bão lũ tại Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài phản ánh hiệu quả của hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương đơn vị với thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao. Còn ở phần cuối chương trình là phản ánh về ý nghĩa nhân văn của những phòng trọ không đồng, nơi trọ cho các em học sinh dân tộc thiểu số của trường Trung học Phổ thông Gia Ly, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến lớp nuôi dưỡng ước mơ học tập. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua 5 tháng 12, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra theo chiến dịch Quang Trung Thần Tốc của Thủ tướng Chính phủ. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra dự án tái định cư di dời các hộ thuộc khu vực phía đông đường ven biển thuộc thôn An Quang Đông, xã Đề Di, được bố trí ở khu đất phía tây đường ven biển DT639 với tổng diện tích 2,4 hectare để tái định cư tập trung cho 24 hộ. Tổng nguồn vốn đầu tư là hơn 28,3 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn Binh đoàn 12 thi công. Sau 4 ngày nhận mặt bằng, hiện nay đơn vị thi công đã tập kết vật liệu và đang triển khai làm móng. Phấn đấu hoàn thành dự án trước 10 ngày so với kế hoạch. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị địa phương quan tâm đảm bảo đời sống nơi ăn ở cho các hộ dân trong khi chờ nhà mới xây xong. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đảm bảo nguồn vật liệu cung ứng. Đối với đơn vị thi công cần phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ ở dân thương, tập trung nhân vật lực, phương tiện để thi công, hoàn thành xây dựng nhà ở cho người dân theo đúng kế hoạch, đảm bảo nhà ở được xây dựng bền đẹp. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra việc xây dựng nhà ở cho người dân bị sập nhà hoàn toàn trong bão số 13 vừa qua tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông. Tại khu vực này, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng. Công an tỉnh Gia Lai giao các đơn vị và công an địa phương chủ trì phụ trách việc xây dựng, bố trí mỗi nhà 8 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ nghề công cho đến khi hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự hưởng ứng nhiệt tình của Công an tỉnh trong thực hiện chiến dịch Quang Trung Thần Tốc. Công an tỉnh cần tiếp tục theo dõi bố trí lực lượng cùng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở để kịp thời bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên Đán sắp tới. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng quà động viên các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 10 tháng 12 1945, 10 tháng 12 2025, chiều hôm qua ngày 5 tháng 12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũ, hiện đang sinh sống tại địa bàn phường Diên Hồng. Đến thăm các đồng chí Nguyễn Vĩ Hà, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Tiến Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Đình Thu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Gia Lai Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn trân quý ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của các đồng chí đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung thông tin nhanh đến các đồng chí, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai để hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, đồng chí Giang Lanh Chung chúc các đồng chí nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy thật nhiều sức khỏe, mãi là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng để con cháu gia đình và thế hệ cán bộ hôm nay học tập noi theo. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp công sức trí tuệ và hiến kế để cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ mới, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Sau đợt bão lũ gây thiệt hại nặng nề vừa qua, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ khôi phục nhà ở cho người dân. Hơn 800 cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 đã được huy động tăng cường về các địa phương, trực tiếp tham gia xây dựng 70 căn nhà bị sập hoàn toàn. Ngay khi có mặt tại cơ sở, đơn vị đã chia thành từng nhóm nhỏ, bố trí tập trung tại từng hộ dân để thi công. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ của đơn vị cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Cách tổ chức này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tối ưu nhân lực, bảo đảm tiến độ từng hạng mục. Các tổ đội thi công làm việc liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ưu tiên hoàn thiện móng, dựng khung, lợp mái cứng nhằm đảm bảo độ bền vững, an toàn trước mùa mưa bão tiếp theo. Quân đoàn 34 đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 70 căn nhà trước ngày 31 tháng 1 năm 2026, giúp người dân có nơi ở ổn định và kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới. Ngoài hỗ trợ nhân lực, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương, huy động vật liệu, giám sát kỹ thuật, bảo đảm chất lượng từng công trình. Hoạt động của quân đoàn 34 thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân dân, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chiều hôm qua, ngày 5 tháng 12, tại phường Quy Nhân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thông tin trong hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác chuyển đổi số và hoạt động tuyên truyền giữa các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực có địa bàn giáp ranh. Tham gia lễ ký kết có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân các khu vực 1, 2 và 6 tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 14 tỉnh Đắk Lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 tỉnh Quảng Ngãi. Quy chế phối hợp được thống nhất ký kết nhằm tạo cơ sở pháp lý để tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ và xử lý hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh tại các địa bàn giáp ranh của 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Theo đó, các đơn vị sẽ thường xuyên cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác xác minh nguồn tin, điều tra và kiểm soát hoạt động tư pháp. Việc phối hợp trong thực hành quyền công tố, kiểm soát, giải quyết nguồn tin và vụ án hình sự, nhất là các vụ việc khó xác định thẩm quyền sẽ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Các Viện Kiểm sát Nhân dân cũng thống nhất hỗ trợ tạm giữ, tạm giam và triển khai các yêu cầu nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp thực hiện thí điểm khởi kiện vụ án dân sự, ưu tiên các vụ việc liên quan nhóm dễ bị tổn thương hoặc các trường hợp cần bảo vệ lợi ích công. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý, xử lý án, sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm nghiệp vụ và công cụ đánh giá chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền, chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, phục vụ báo chí và các chuyên đề liên quan cũng sẽ được đẩy mạnh. Các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị chuyên đề tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Đại diện lãnh đạo các Viện Kiểm sát Nhân dân tham dự hội nghị đánh giá, quy chế phối hợp lần này có ý nghĩa quan trọng vì không còn cơ quan điều tra cấp huyện, trong khi tình hình tội phạm ở các địa bàn giáp ranh diễn biến phức tạp. Việc phối hợp chặt chẽ, bài bản sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác công tố, kiểm soát, đồng thời tăng cường hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật.
Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12, giải các danh thủ cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần thứ 7 năm 2025 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Kiện tướng quốc gia Trần Quang Nhật tỉnh Gia Lai góp mặt cùng gian kỳ thủ mạnh nhất trong và ngoài nước tranh tài. Giải năm nay quy tụ 30 kỳ thủ gồm 19 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam và 11 khách mời quốc tế. Các vận động viên thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn 60 phút cộng 30 giây tích lũy từ nước đầu tiên qua 3 giai đoạn. Vòng thủy sĩ 7 ván bán kết dành cho 4 kỳ thủ có thành tích cao nhất. Các kỳ thủ còn lại đấu 2 ván xếp hạng và chung kết. Tổng giá trị giải thưởng hơn 30.000 đô la Mỹ, xấp xỉ 1 tỷ đồng. Riêng nhà vô địch nhận 15.000 đô la, mức thưởng cao nhất từ trước đến nay của làng cờ tướng Việt Nam. Trần Quang Nhật, tỉnh Gia Lai, 43 tuổi, là một trong những kỳ thủ tiêu biểu của cờ tướng Bình Định cũ. Anh từng góp phần giúp đội tuyển năng khiếu tỉnh liên tiếp giành huy chương vàng các giải trẻ toàn quốc giai đoạn 1995-2000, đồng thời đoạt nhiều huy chương cá nhân tại giải vô địch quốc gia. Hiện anh tham gia huấn luyện tại đội tuyển cờ tướng tỉnh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo vận động viên kế cận và phát triển phong trào cờ tướng địa phương.
Sáng nay ngày 6 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2025 với chủ đề Kỹ năng sản xuất podcast và ứng dụng AI trong công tác báo chí. Tham gia lớp bồi dưỡng có 20 người là cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo một số phòng chuyên môn đến từ các cơ quan báo chí, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao các xã phường trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên nhà báo Vũ Thế Cường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trang bị kiến thức và hướng dẫn thực hành về ứng dụng AI trong quy trình tác nghiệp và sản xuất podcast, tập trung vào các kỹ năng sử dụng công cụ AI trong xử lý hình ảnh, dịch thuật, phân tích dữ liệu, thiết kế đồ họa, sản xuất video và hỗ trợ sáng tạo nội dung. Lớp bồi dưỡng giúp học viên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI, từ đó tăng hiệu quả công việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí, đặc biệt trên các nền tảng số.
Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, hôm qua ngày 5 tháng 12, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã chủ động kết nối các nhà tài trợ đồng hành trong chương trình thiện nguyện thăm tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai. Tại những nơi đến thăm bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai kép tại phía đông tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã trao gần 570 triệu đồng quà tặng từ hai thương hiệu Feroli và Rapido là những đơn vị đồng hành dịp này. Những phần quà gồm bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, bình đun siêu tốc, chảo chống dính, quạt treo tường, hộp thủy tinh là những vật dụng hữu ích giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ông Phan Trí Lực, 56 tuổi, ở thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước Đông, xúc động, nói:
Cảm ơn đoàn công tác vừa cảnh sát cơ động, nhà tài trợ từ nguồn chế xa xuôi, bà chúc ít thời gian đến phát quà cho bà con ở thôn Thượng. Vừa giúp cho bà con thì tôi thấy một điều đó là rất là quý giá và quan tâm đến bà con đồng bào lũ lụt vừa qua, và tôi cũng chân thành cảm ơn.
Được biết trong đợt bão lũ vừa qua tại các địa phương phía đông tỉnh Gia Lai, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã thể hiện rõ vai trò của cơ quan truyền thông quốc gia ở cả ba giai đoạn trước, trong và sau thiên tai. Trước bão, VOV liên tục cập nhật cảnh báo, dự báo diễn biến thời tiết, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó. Khi bão đổ bộ và lũ lên nhanh, VOV nhanh chóng cử phóng viên đến hiện trường, đăng tải kịp thời hàng loạt thông tin từ vùng tâm lũ, phản ánh đầy đủ thiệt hại, khó khăn và nỗ lực cứu hộ của chính quyền, lực lượng chức năng. Không dừng lại ở nhiệm vụ đưa tin sau thiên tai, VOV tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Đài chủ động kết nối nhà tài trợ, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương để tổ chức các chuyến cứu trợ, trao quà đến tận tay người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua mất mát sau thiên tai. Từ nhiệm vụ thông tin đến đồng hành hỗ trợ cộng đồng, VOV luôn kiên định mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mỗi mùa bão lũ.
Chiều hôm qua ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước đã tổ chức lễ tuyên dương công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026. Chương trình nhằm ghi nhận tinh thần xung kích của thanh niên địa phương trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tuy Phước, năm 2026 địa phương có 187 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, Trong số này, 68 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tuy Phước đã biểu dương, trao thư khen cho các thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện đánh giá cao sự chủ động của thanh niên xã Tuy Phước, đồng thời mong muốn các công dân trúng tuyển tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tốt tâm thế trước ngày hội tòng quân năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối gắn bó bền chặt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị với nhân dân. Thông qua các chương trình kết nghĩa, nhiều công trình phần việc ý nghĩa đã được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Phóng sự lan tỏa tinh thần kết nghĩa gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của phóng viên Thanh Vui và Phương Thảo phản ánh về hiệu quả của hoạt động này.
Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi câu chuyện trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự của người dân tại làng Gia, xã Biển Hồ trở nên sôi động hơn khi có các hội viên Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai đến cùng chia sẻ. Hơn thế nữa, trong thời gian qua, nhiều món quà nghĩa tình của những người lính Cụ Hồ như hệ thống đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh trao tặng đến người dân trong làng đã góp phần cải thiện đời sống và đảm bảo an ninh trật tự tại làng. Anh Siêu Hờ Mi Ui ở làng Gia, xã Biển Hồ cho biết.
Trước đây, đường làng gò xóm thì không có đèn, đi lại rất khó khăn. Nhưng khi được Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tặng và có cả camera an ninh thì người dân rất yên tâm. Tình hình an ninh trật tự cũng vì thế được ổn định.
Làng Gia thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Biển Hồ với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ dân trí còn thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Từ khi thực hiện chương trình kết nghĩa với làng Gia, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai thường xuyên huy động các lực lượng hỗ trợ người dân về sinh kế, trang thiết bị, phục vụ sinh hoạt văn hóa, giúp bà con từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Có Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai đồng hành, hỗ trợ, người dân ở làng Gia ngày càng tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Cơ quan hội đã chủ động và sử dụng các cái nguồn lực của đơn vị, đồng thời phối hợp vận động các cái tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các cá nhân trong và ngoài tỉnh để chung tay hỗ trợ bà con bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực về hậu quả, đã góp phần cải thiện cái đời sống vật chất và tinh thần của người dân làng Gia. Trong thời gian tới thì Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, tiếp tục kết nối, vận động nhiều kênh hỗ trợ khác nhau để đồng hành cùng bà con. Và chúng tôi đặc biệt chú trọng vào việc hỗ trợ sinh kế, giúp hộ dân có cái điều kiện phát triển kinh tế bền vững.
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành chỉ thị số 03 về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và đơn vị liên quan xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên lâu dài, cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Lữ đoàn Phá phòng 0234, Quân đoàn 34 luôn xem công tác kết nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là cầu nối gắn kết quân đội với nhân dân. Những năm qua, Lữ đoàn đã triển khai nhiều mô hình chương trình dân vận hiệu quả với những việc làm cụ thể thiết thực. Hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ được huy động về cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, sửa chữa nhà ở, trường học, đường giao thông liên thôn. Những việc làm đó không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, mà còn tăng cường tình đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ kết nghĩa giữa Lữ đoàn Pháp phòng 0234, Quân đoàn 34 với phường Pleiku và xã Gia Băng, Đại tá Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 234, Quân đoàn 34 nhấn mạnh.
Việc ký kết quy chế chương trình kết nghĩa hôm nay là hành động cụ thể hóa chủ trương xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí, quân với dân như cá với nước, đồng thời tăng cường phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chúng tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động sáng tạo, đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Pleiku và xã Gia Băng, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đơn vị an toàn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Có thể thấy hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương đơn vị với thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở những việc làm hỗ trợ vật chất mà còn là sự chia sẻ, đồng hành trong phát triển. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với đảng, chính quyền, lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc trên quê hương Gia Lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh hiệu quả của hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương đơn vị với thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá cà phê đang ở mức tốt, nông dân Tây Nguyên có xu hướng tăng đầu tư cho vườn cây. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đặt ra yêu cầu mới về canh tác bền vững, từ việc giữ ẩm, bảo vệ đất cho đến tối ưu phân bón mùa khô. Nhiều giải pháp đang được triển khai để giúp vườn cà phê khỏe hơn, thích ứng tốt hơn để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Ngọc Hằng đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa tiến sĩ, thực hành canh tác cà phê bền vững thì bà con nông dân cần tập trung những giải pháp như thế nào ạ?
Chúng ta thấy hiện nay cái giá cà phê tương đối là tốt, cho nên cái suất đầu tư của nông dân có xu hướng nâng lên. Cho nên nếu như mà trong cái bối cảnh mà đất đai nó bị thoái hóa hoặc là nó không có đủ ẩm thì cái việc đầu tư phân bón nó không có phù hợp hoặc nó dễ gây khó khăn cản trở. Cho nên trong cái chương trình canh tác thông minh và trong cái chương trình canh tác mùa khô thì chúng tôi có khuyến khích nông dân chúng ta lưu giữ thảm cỏ ở cái độ cao là từ 10cm đến khoảng 30cm. Như vậy thì nó sẽ giúp cho điều hòa được ẩm độ. Trong cái bồn cà phê thì khuyến khích nông dân là giữ nguyên hiện trạng, chúng ta không có cào lá cào rác để cho nó bảo tồn cái bộ rễ của cây cà phê. Với cái ẩm độ đất như vậy thì cái biến đổi khí hậu, cái sốc nhiệt ẩm nó sẽ giảm thiểu đi. Nhờ vậy mà cái cây cà phê có bộ rễ khỏe. Bộ rễ cây cà phê khỏe thì nó sẽ hút dinh dưỡng, hút nước tốt hơn. Ẩm độ tốt hơn thì cũng đồng nghĩa với là chúng ta có thể bón một cái lượng phân nó phù hợp.
Vậy tiến sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của chung vi lượng đối với khả năng chống chịu của cây cà phê trước biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt ạ?
Cái việc phân bón mùa khô, sử dụng cái phân đầu rau mùa khô, nó đem lại rất nhiều cái thuận lợi cho nông dân. Bởi vì cái phân mùa khô của đầu rau nó đã được tối ưu về cái công thức đa lượng và đã khẳng định trên đồng đất Tây Nguyên nhiều năm. Trong 5 năm gần đây thì Hội đồng Khoa học cùng với các viện trường thì đã tích cực cải tiến để bên cạnh cái NPK mà nó phù hợp cho cái đồng đất Tây Nguyên cũng như cây cà phê mùa khô của Tây Nguyên thì cái chế độ trung vi lượng, kẽm thông minh, bo và các yếu tố nó phụ trợ, nó giúp cho cây cà phê nó có khả năng chống cái sốc nhiệt, chống sốc ẩm tốt hơn, rồi cái hạt phấn, lá cây nó có cái sức chống chịu, sức sống cao hơn. Nhờ vậy mà chúng ta thấy rằng cái hoa cà phê nó phân hóa tốt, đinh nở đều, nó thụ phấn đạt. Và đặc biệt là cái đầu đinh nó khỏe mạnh, nó đi qua được một cái mùa khô khốc liệt, cây cà phê nó giữ được bộ tán lá, cho nên khi vào mùa mưa thì cây cà phê nó có thể bắt nhịp sinh trưởng mà nó không xảy ra các vấn đề.
Vâng, thưa tiến sĩ, việc Mỹ áp thuế suất 0% với cà phê Việt Nam phản ánh điều gì về trách nhiệm sản xuất xanh của nông dân, và theo ông ngành cà phê cần tiếp tục làm gì để giữ lợi thế như thế này ạ?
Chúng ta thấy rằng trong cái đối lưu thương mại thì Hoa Kỳ xem Việt Nam chúng ta là một cái đối tác chiến lược và họ thể hiện rất là thiện chí. Mặt hàng cà phê Việt Nam là một mặt hàng rất quan trọng đối với người tiêu dùng trên thế giới và trong đó có những người tiêu dùng Mỹ. Và cái việc mà cà phê Việt Nam trong thời gian vừa rồi với các cái chương trình sản xuất bền vững, sản xuất sạch của chúng ta thì nỗ lực của chính phủ, các cơ quan liên quan, của các nông dân, của các cái hiệp hội xuất khẩu nó đã khẳng định được cái vị thế. Và nhờ vậy chúng ta thấy rằng trong cái việc áp thuế thì Việt Nam vì chúng ta đã sản xuất có trách nhiệm với biến đổi khí hậu, chúng ta sản xuất sạch, chúng ta đáp ứng được cái kỳ vọng người tiêu dùng. Cho nên cái việc mà Mỹ áp dụng cái thuế suất 0% đối với cà phê Việt Nam coi như là một sự động viên, một cái tri ân đối với những nhà nông, những cái người làm cà phê sạch Việt Nam. Thì cơ hội của chúng ta là chúng ta có lợi thế về lợi nhuận, lợi thế về thị trường, lợi thế về xuất khẩu. Nhưng cái áp lực ngược lại, chúng ta phải tiếp tục khẳng định cái trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với sản xuất của chúng ta đối với cộng đồng thế giới. Chúng ta sản xuất xanh sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, chúng ta không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chúng ta tái tạo được tài nguyên đất, nước, không khí. Như vậy rõ ràng cái lợi và cái trách nhiệm này nó sẽ là một cái gắn bó. Và chúng tôi cũng đang nỗ lực và hy vọng rằng nông dân Việt Nam và các cái bên ban ngành thì chúng ta cũng khẳng định được. Và cái chương trình canh tác thông minh cùng với cái chương trình khoa giáo này nó cũng là những cái minh chứng để chúng ta có cái tiếng nói với cộng đồng sản xuất cà phê và với người tiêu dùng của Mỹ rằng là Việt Nam đang sản xuất có trách nhiệm.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những phòng trọ không đồng được tận dụng từ những lớp học cũ của điểm trường mầm non cũ ở xã Gia Ly đang trở thành nơi ở cho hơn 20 học sinh dân tộc thiểu số của trường Trung học Phổ thông Gia Ly. Các em từng đối mặt nguy cơ bỏ học vì đường xá cách trở, nhà cách trường quá xa và hoàn cảnh khó khăn. Giờ có một chỗ ở gần trường, dù còn đơn sơ nhưng rất thiết thực, đã thêm động lực để các em tiếp tục đến lớp nuôi dưỡng ước mơ học tập. Phóng sự sau của phóng viên Trần Thúy phản ánh chi tiết.
Điểm trường mầm non cũ ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai đang được tận dụng thành khu lưu trú cho hơn 20 học sinh dân tộc thiểu số của trường Trung học Phổ thông Gia Ly. Hầu hết các em ở làng Tiếp, làng Tót, cách trường hơn 30 cây số, quãng đường xa, cùng với điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên từng có nhiều em không tiếp tục đến lớp. Việc hình thành khu nội trú miễn phí gần trường đã góp phần duy trì sĩ số, đồng thời tạo chỗ dựa tinh thần để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập. Em Sơ Chăm Chăm, học sinh lớp 10A4 trường Trung học Phổ thông Gia Ly, xã Gia Ly, kể.
Nhà em ở làng Diếp, cách đây 30 km, nếu không được nhà trường cho ở trọ thì em rất là khó khăn. Em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô. Ở trọ đây rất là vui, có những hoạt động vui chơi giải trí, đá cầu, đánh bóng chuyền với mấy bạn, cùng học cùng bài với nhau, ở cùng với nhau với mấy bạn rất là vui.
Cùng một tâm tư như vậy, em Rơ Chăm Chi, học sinh lớp 12A5 trường Trung học Phổ thông Gia Ly, bày tỏ.
Ở trọ đây rất an toàn và thầy cô quản lý nên là không lo mất này kia. Em được ở khu trọ này thì nó gần trường, ở với các bạn rất vui.
Để khu lưu trú đi vào nề nếp, giáo viên của trường, ngoài giờ đứng lớp thường xuyên ghé thăm, hướng dẫn và động viên các em, tạo một không gian an toàn và kỷ luật trong sinh hoạt và học tập. Cô giáo Phan Thị Theo, giáo viên trường Trung học Phổ thông Gia Ly, cho hay.
Hàng ngày thì thường là sau những buổi mà mình đi dạy về thì khoảng tầm 5 giờ chiều thì mình tới để nhắc nhở các em dọn vệ sinh, rồi nấu ăn, nấu uống, rồi dọn dẹp. Và thường thì các buổi tối mình khoảng tầm 8 giờ hoặc 9 giờ thì có ghé qua để nhắc nhở các em học bài. Thì mình cũng góp được một chút sức mình để giúp cho các em được ở trọ để giảm bớt cái việc khó khăn khi đến trường. Thì đây là cũng một hoạt động rất là có ý nghĩa và mình cảm thấy rất là vui.
Nói về định hướng lâu dài để phát triển khu trọ của trường Gia Ly, thầy giáo Lê Văn Tàu, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Gia Ly, cho biết thêm.
Về cái định hướng lâu dài để phát triển cái khu trọ của trường Gia Ly, thì nhà trường đề xuất và được Ủy ban nhân dân xã Gia Ly đồng ý và làm các quy trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để giao lại toàn bộ cơ sở vật chất của điểm trường thị trấn Gia Ly cũ giao cho trường Trung học Phổ thông Gia Ly để phát triển lâu dài, để cho các em có yên tâm, có chỗ ở ổn định.
Dù đã được hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa, nhưng các phòng trọ cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ để đảm bảo nguồn điện, nước sinh hoạt và các trang thiết bị cần thiết nhằm phục vụ sinh hoạt học tập, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng khó vững tin đến trường.
Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về ý nghĩa nhân văn của những phòng trọ không đồng, nơi trọ cho các em học sinh dân tộc thiểu số của trường Trung học Phổ thông Gia Ly, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến lớp nuôi dưỡng ước mơ học tập. Tiếp theo là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Thanh Bê và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.